2.2. Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác Lênin bàn về tôn giáo. Với tư cách là một hiện tượng xã hội đặc biệt, nên tôn giáo đã được các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác Lênin rất quan tâm. Mác 1818-1883 đã chỉ ra tính hư ảo của tôn giáo. Theo ông, tôn giáo là trái tim của thế giới không có trái tim, là tinh thần của xã hội không có tinh thần, là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức. Tôn giáo chỉ là mặt trời ảo tưởng vận động xung quanh bản thân mình. Bởi vậy, niềm tin tôn giáo là niềm tin vào những bông hoa tưởng tượng. Friedrich Engels 1820-1895 cho rằng tất cả mọi tôn giáo chẳng qua chỉ là sự phản ánh hư ảo vào trong đầu óc con người, chỉ là sự phản ánh trong đó những lực lượng ở trần thế đã mang hình thức những lực lượng siêu trần thế. Và niềm tin tôn giáo chỉ là niềm tin vào lực lượng không tồn tại trên trần thế, sản phẩm của quá trình chiều tượng hóa lâu dài, hình ảnh trong quan niệm của con người. Vladimir Ilyich Lenin 1870-1924 có những nhận định tương đồng với Marx và Engels trong việc phân tích về tôn giáo và niềm tin tôn giáo. Theo Lenin, niềm tin tôn giáo là niềm tin vào thần thánh, ma quỷ và những phép màu của những con người bất lực trước cuộc đấu tranh chống thiên nhiên. Đó là lòng tin vào một cuộc sống tốt đẹp hơn ở thế giới bên kia của những người lao động nghèo khổ, bần cùng và bất lực trong cuộc đấu tranh chống giai cấp bóc lột. 2.3. Cách tiếp cận xã hội. Cách tiếp cận xã hội học về niềm tin tôn giáo là một hướng tiếp cận rất đáng được quan tâm. Những công trình nghiên cứu xã hội học và tôn giáo của Max Weber 1864-1920, nhà tư tưởng lớn người Đức, rất cần được lưu ý trong khi tìm hiểu về tôn giáo. Theo Weber, đạo đức về niềm tin là một trong những biểu hiện của một thái độ, một cách ứng xử theo tôn giáo. Trong khi phân tích về tôn giáo, ông đã đặt nó trong mối quan hệ với sự phát triển kinh tế nói riêng và sự phát triển xã hội nói chung. Ông muốn chứng minh rằng các khái niệm tôn giáo trên thực tế là nhân tố quyết định đối với thái độ ứng xử về kinh tế, và do vậy nó là một nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi kinh tế trong các xã hội. Theo ông, niềm tin của những người theo đạo Tin Lành là niềm tin vào Chúa Trời, người có quyền uy tối thượng. Niềm tin vào Chúa Trời phải được thể hiện trong niềm tin vào chính bản thân mình. Nếu không tự tin ở chính mình thì có nghĩa là chưa có niềm tin vững chắc vào Chúa, tức là chưa đạt được hiệu quả thần cần thiết để nhận được sự cứu rỗi của Chúa. Để đạt được niềm tin đó, con người cần phải làm việc không mệt mỏi. Có lẽ xuất phát từ một niềm tin như vậy mà đạo Tin Lành đã có một vai trò nhất định đối với việc phát triển chủ nghĩa tư bản ở phương Tây. Đức Kim 1858-1917, nhà xã hội học người Pháp đã chỉ ra bản chất phổ quát sự hòa nhập xã hội của tôn giáo. Đức Kim là người đầu tiên đưa ra nhận xét rằng tôn giáo là nơi mà sự xã hội hóa cá nhân được thể hiện đặc biệt rõ nét. Khi tìm hiểu các quan điểm về tôn giáo của Đức Kim, dường như ông có sự mâu thuẫn, thậm chí có phần lúng túng trong việc phân tích niềm tin tôn giáo. Ông cho rằng niềm tin tôn giáo là niềm tin vào một vị thần siêu việt hay vào cái siêu nhiên. Song, điều này lại làm mất đi tính phổ quát của tôn giáo mà ông muốn chứng minh. Và cuối cùng, ông đã nhấn mạnh hơn đến khía cạnh xã hội của tôn giáo. Ông gắn niềm tin tôn giáo vào niềm tin và tình cảm chung của các cá nhân với một tập thể. Đức Kim đã loại trừ khỏi tôn giáo cái siêu nhiên, cái huyền bí và cái thánh thần. Nhưng ông giữ lại niềm tin, nghi lễ và khía cạnh cộng đồng. Niềm tin tôn giáo, theo ông, không thể tách rời các tổ chức xã hội, tô tem, vật tổ, cũng như các biểu trưng tôn giáo khác là do cộng đồng người tạo nên để củng cố tinh thần tập thể và tự cảm nhận về ý thức tập thể của các thành viên cộng đồng. Việc loại trừ tính huyền bí và nhấn mạnh tính xã hội của tôn giáo của Đức Kim cho thấy ông có cách tiếp cận khá độc đáo về tôn giáo. Cách tiếp cận niềm tin tôn giáo của hai nhà tâm lý học Odo Getty và Gerfun là cách tiếp cận từ nhận thức và tình cảm của cá nhân. Nhà tâm lý học Ireland theo đạo Thiên Chúa Odo Getty phản đối thuật ngữ kinh nghiệm tôn giáo rất phổ biến ở tâm lý học phương Tây. Theo ông, niềm tin tôn giáo hướng đến các khách thể siêu nhiên tồn tại ngoài không gian, thời gian và không thể đạt được bằng kinh nghiệm con người. Niềm tin tôn giáo là sự lựa chọn tự do một quan điểm nhất định của cá nhân về thế giới, một thế giới quan nhất định. Niềm tin đó không phải thể hiện như kết quả của hoạt động nhận thức, mà là tiền đề, điểm khởi đầu của hoạt động này. Nguồn gốc của tiền đề này là sự ban phát của Thượng Đế. Kepfun, 1842-1931, nhà triết học và tâm lý học Đan Mạch cho rằng tình cảm là đặc điểm cơ bản nhất của mọi tôn giáo và là cơ sở của niềm tin tôn giáo. Hai là mã, các đặc điểm của niềm tin tôn giáo. Niềm tin tôn giáo là một niềm tin đặc biệt. Tính đặc biệt này không phải do tôn giáo là một vấn đề xã hội vừa mang tính bộ phận, tính khu vực, vừa mang tính toàn cầu, mà do cách thể tôn giáo quy định. Từ sự phân tích nội dung của các tôn giáo, có thể khái quát một số đặc điểm cơ bản của niềm tin tôn giáo. Một nhỏ, niềm tin tôn giáo là niềm tin hư ảo. Trong cuốn sách Thế nào là tôn giáo, nhà nghiên cứu người Nga Pavenkin viết, tôn giáo là niềm tin vào các thần thánh và sự tôn thờ các thần thánh, các nghi lễ tôn giáo. Nhiều nhà nghiên cứu khác khi nói về tôn giáo cũng có những định nghĩa tương tự như vậy. Tokarev cho rằng tôn giáo là quan hệ của con người với thế giới siêu nhiên tưởng tượng ra. Có thể nói, niềm tin tôn giáo là niềm tin hư ảo. Tính hư ảo này thể hiện ở chỗ những người theo tôn giáo hướng đến các lực lượng siêu nhiên, tìm kiếm sự che chở và giúp đỡ của các lực lượng này. Cùng với việc hướng đến các lực lượng thần thánh, họ còn tin vào và hướng tới một cuộc sống ở thế giới khác. 1.1. Niềm tin vào các lực lượng siêu nhiên. Các lực lượng siêu nhiên, lực lượng thần thánh là những lực lượng không tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Đó là lực lượng do con người tạo nên bằng nhận thức và tình cảm của mình. Chúng có thể xuất phát từ một đối tượng có thực trong cuộc sống, một vật thể hay một con người nào đó. Ví dụ, bà Chúa Kho, Đức Thánh Trần, Chúa Giê-xu Phật, hay những đối tượng hoàn toàn do con người tưởng tượng ra, hư cấu nên, chẳng hạn Chúa Trời. Các lực lượng siêu nhiên này tuy không tồn tại trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, nhưng với những người theo tôn giáo thì chúng có ảnh hưởng lớn, thậm chí quyết định cuộc sống hiện tại và cuộc sống sau này của họ. Niềm tin vào lực lượng siêu nhiên đã phát triển từ mức độ thấp đến mức độ cao cùng với sự phát triển của xã hội loài người. Các hình thức tôn giáo sơ khai của những người nguyên thủy, ma thuật, bái vật giáo, tụt tem giáo đã phản ánh niềm tin vào các đặc tính siêu nhiên của các vật thể vật chất. Các vật thể vật chất này có thể là một loài động vật nào đó, vật tổ totem như con hổ của dân tộc Thái ở nước ta, hoặc như một loài như cây đa, cây gạo hay một vật vô tri, vô giác như bình vôi. Trong quá trình phát triển của tôn giáo, cùng với sự phát triển của xã hội, các lực lượng siêu nhiên ngày càng tách khỏi những yếu tố tự nhiên. Trong ý thức của con người lúc này, các lực lượng siêu nhiên tồn tại dưới dạng như yếu tố tinh thần, như một hình thức cao của sự tồn tại chi phối thế giới vật chất và không đối lập với thế giới này. Như vậy, các lực lượng siêu nhiên đã biến đổi từ các thực thể vật chất thành các thực thể phi vật chất. Vấn đề đặt ra và phải lý giải là trong suy nghĩ của con người, gồm những người theo tôn giáo và không theo tôn giáo, có tồn tại lực lượng thần thánh không? Thần thánh là ai? Về những câu hỏi này, đối với những người theo các tôn giáo khác nhau đã tồn tại nhiều tranh luận không bao giờ kết thúc. Những người theo Kitô giáo luôn cố gắng thuyết phục mọi người rằng niềm tin mang tính chân lý là niềm tin vào Chúa Trời, và Chúa Trời chỉ có một. Chúa Trời thể hiện ở ba khuôn mặt: Chúa, người cha, Chúa trong mỗi tín đồ, và Chúa ở cả hai dạng trên. Những người theo đạo Hồi tin rằng Thánh Allah là Thượng Đế hiện tại, Muhammad là nhà tiên tri của Thánh. Các tín đồ đạo Phật cho rằng họ chỉ cần có Bụt, Bụt là Thượng Đế hiện tại duy nhất. Một số nhà tâm lý học đã cố gắng tìm hiểu niềm tin tôn giáo từ đời sống thực tiễn. Nhà tâm lý học Mỹ Leba đã tìm hiểu niềm tin tôn giáo của các nhà khoa học Mỹ trong hai công trình nghiên cứu được tiến hành vào năm 1914 và 1933. Chú thích: The Belief in God and Immortality, New York 1916, and Religious Belief of American Scientists, 1934. Hết chú thích. Năm 1914, Ông đã tìm hiểu niềm tin vào Chúa của 1.000 nhà khoa học Mỹ được lựa chọn từ 5.500 nhà khoa học và chia thành hai nhóm, mỗi nhóm 500 người. Năm 1933, ông tiến hành điều tra 1.000 nhà khoa học được lựa chọn từ 2.300 nhà khoa học. Số các nhà khoa học tham gia nghiên cứu được gồm 4 nhóm: vật lý, sinh vật học, xã hội học, tâm lý học. Mỗi nhà khoa học phải chọn một trong 3 câu hỏi sau về Chúa Trời. 1. Tôi tin vào Chúa Trời, người duy nhất có thể tiếp nhận lời khẩn cầu và đáp lại sự cầu nguyện của tôi. 2. Tôi không tin vào Chúa Trời, cũng như không tin vào sự ảo tưởng. 3. Tôi không xác định được niềm tin được đưa ra trong câu hỏi này. Dưới đây là kết quả về niềm tin vào Chúa Trời của các nhà khoa học năm 1914 và 1933. Niềm tin vào Chúa Trời. 1. Các nhà khoa học vật lý. Các nhà khoa học ít tên tuổi hơn, 1914, 50%, 1933, 43%. Các nhà khoa học tên tuổi, 1914, 34%, 1933, 17%. 2. Các nhóm nhà khoa học, sinh vật học. Các nhà khoa học ít tên tuổi hơn, năm 1914, 39%. Năm 1933, 31%. Các nhà khoa học tên tuổi, năm 1914, 17%. Năm 1933, 12%. 3. Các nhóm nhà khoa học, xã hội học. Các nhà khoa học ít tên tuổi hơn, năm 1914, 29%. Năm 1933, 30%. Các nhà khoa học tên tuổi, năm 1914, 19%. Năm 1933, 13%. 4. Các nhóm nhà khoa học, tâm lý học. Các nhà khoa học ít tên tuổi hơn, năm 1914, 32%. Năm 1933, 13%. Các nhà khoa học tên tuổi, năm 1914, 13%. Năm 1933, 12%. Qua bảng số liệu trên của Leba cho thấy có một tỷ lệ đáng kể các nhà khoa học được hỏi tin vào Chúa Trời. Thứ hai, niềm tin vào Chúa Trời thay đổi theo hướng giảm dần theo thời gian. Sự thay đổi của các điều kiện xã hội đã làm thay đổi niềm tin của cá nhân vào Chúa. Năm 1931, Daniel Kass và Albert đã nghiên cứu thái độ của sinh viên trường đại học tổng hợp Syracuse. Các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn 1.321 sinh viên tự do của ngành nghệ thuật về Chúa. Chú thích: Student Attitude, Syracuse, New York, 1931. Hết chú thích. Thái độ này được chia ra theo một thang độ có 7 mức, từ thấp đến cao. Niềm tin vào Chúa ở mức độ 6 và 7 chỉ có 4,7%. Ở đây, số sinh viên tin vào Chúa chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, đặc biệt là tin ở mức độ sâu sắc thì tỷ lệ rất thấp. Thời gian gần đây, người ta đã tiến hành tìm hiểu niềm tin vào thần thánh trong phạm vi cộng đồng dân chúng rộng lớn. Tại một cuộc thăm dò của tạp chí Time cho thấy có 69% người Mỹ tin là có thiên thần. Ở Pháp, kết quả của một cuộc thăm dò dư luận cho thấy 66% dân chúng tin là có Thượng Đế. Những người theo đạo Kitô tin rằng Đức Mẹ Đồng Trinh đã xuống thăm trái đất. Thậm chí, người ta còn tính được trong hai thế kỷ 19 và 20, Đức Mẹ Đồng Trinh đã xuất hiện trên trái đất 300 lần. Và trong 10 thế kỷ vừa qua, Đức Mẹ đã xuống dương gian 21.000 lần. Ngày 13 tháng 10 năm 1917, gần 70.000 người tụ tập ở Fatima, Bồ Đào Nha vì tò mò để xem Đức Mẹ có xuất hiện thật không theo lời khẩn cầu của những người chăn kiều. Nếu so sánh kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây với kết quả nghiên cứu của Leba, Daniel Kass và Albert cho thấy niềm tin vào Chúa phụ thuộc vào trình độ học vấn của người được hỏi. Ở đây, niềm tin vào Chúa thì lại nghịch với học vấn của con người. Theo quan điểm duy vật, thì những tư tưởng và biểu tượng về lực lượng siêu nhiên là sự phản ánh các lực lượng thực tại vào đầu óc con người. Hay nói cách khác, chính bản thân lực lượng siêu nhiên không tồn tại khách quan. Chúng chỉ là những khách thể hư ảo do con người tạo nên. Nhưng đối với các tín đồ, thì các khách thể này là có thật và họ tin vào sự tồn tại của nó. Các khách thể mà những người theo tôn giáo hướng tới, tin vào cái gì đó rất thần bí, tồn tại trong cảm xúc, mà con người hiểu được chúng tồn tại trong ý thức cá nhân và ý thức xã hội, trong quan hệ nhận thức của con người với thực tại. Chúng ta cảm nhận rất rõ đặc điểm này của niềm tin tôn giáo ở một bộ phận dân chúng, kể cả những người theo tôn giáo và không theo tôn giáo ở nước ta trong mấy năm gần đây. Vào những ngày mùng 1, ngày rằm, số người đến cửa Phật, cửa Thánh để cầu xin ngày một đông, chẳng hạn như ở chùa Hà, phủ Tây Hồ, Bia Bà, Hà Nội, đền Bà Chúa Kho, Bắc Ninh, v.v. là các địa điểm được những người kinh doanh luôn vui tới. Vào dịp lễ chính trung tuần tháng riêng, bình quân mỗi ngày có từ 7.000 đến 10.000 người đến vay vốn của bà Chúa Kho. Họ thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, trình độ văn hóa khác nhau, lứa tuổi khác nhau. Thậm chí, một số cơ quan cũng đến lễ để cầu mong sự giàu có. Những người tới đây tin rằng nếu có tấm lòng thành sẽ được bà mở kho cho vay và việc làm ăn trong năm đó sẽ khấm khá. Đã vay dù ít dù nhiều thì năm sau phải đến trả. Nếu quan sát những hành vi của những người đến đây trong khi thực hiện nghi lễ vay, ta có thể thấy lòng thành tâm của họ, niềm tin sâu sắc và kỳ vọng lớn lao của họ đối với bà Chúa Kho. Như vậy, bà Chúa Kho cũng như các nhân vật thần thánh khác tuy không tồn tại trên thực tế nhưng đối với họ lại gần gũi, có khả năng to lớn và uy quyền tối thượng trong việc ban phát và trừng phạt con người. Một vấn đề nữa mà chúng ta cần lý giải đó là Chúa Trời là ai, Thượng Đế là ai? Trong Kinh Thánh đã miêu tả rằng những người đầu tiên, Adam và Eva, đã nhìn thấy Chúa, nghe được giọng nói của người, nói chuyện với người. Chúa đã đi dạo trong vườn vào những ngày mát mẻ, còn Adam đã lẩn tránh Chúa trong vườn khi đã vi phạm những điều cấm. Một số nhà nghiên cứu khi tìm hiểu về tôn giáo đã cố gắng vẽ lên chân dung của vị thần có quyền lực tối thượng này cũng như một số nhân vật thần thánh khác. Weber đã đồng tình với Calvin về quan niệm cho rằng có một Chúa Trời tuyệt đối, siêu việt đã tạo ra thế giới. Vì chủ quyền uy tối cao đó đã định sẵn cho mỗi con người một số phận mà chúng ta không thể thay đổi được. Trong khi đó, Furbeck lại đưa ra một chân dung khác về Thượng Đế. Theo ông, Chúa của đạo Cơ Đốc chỉ là sự phản chiếu hư ảo của con người. Một hình ảnh con người trong gương mà thôi. Ông viết, cái mà người ta cho là Thượng Đế, đấy chính là tinh thần, là tâm hồn, trái tim con người. Chúa là sản phẩm của một quá trình trừu tượng hóa lâu dài, là tinh hoa của nhiều ông thần của các bộ lạc và các dân tộc trước kia. Năm 1930, một nhà nghiên cứu người Mỹ, Mark Lynn, đã công bố một công trình nghiên cứu về suy nghĩ của trẻ em về Chúa. Chú thích, The Idea of God in Protestant Religious Education, New York, Teachers College, Columbia University, 1930. Hết chú thích. Ông đã phỏng vấn 75 đứa trẻ của các gia đình theo đạo Tin Lành, 8 tuổi và dưới 8 tuổi sống tại thành phố New York. Dưới đây là những suy nghĩ của các em về Chúa. Chúa là người đàn ông mặc áo choàng trắng. Chúa trông rất dễ mến. Chúa là ông già có bộ râu trắng và rất dài. Chúa là linh hồn và có ở những nơi mà ta không thể nhìn thấy được. Chúa giống như một linh hồn, là một phần của bạn và Chúa sẽ đến khi bạn chết. Chúa là người đàn ông rất tốt. Chúa là đấng sáng tạo. Chúa là người đàn ông có quyền lực và sử dụng quyền lực của mình để đem lại sự công bằng. Chúa không phải là người bình thường. Chúa có khả năng tạo ra vạn vật. Chúa là một bác sĩ đầy quyền lực. Chúa có tâm hồn khác với chúng ta. Mẹ cháu nói như vậy. Chúa là linh hồn. Người không sống trong cuộc sống thực tại, nhưng Chúa cho ta sức mạnh để làm mọi cái giúp con người. Chúa có bộ mặt luôn mỉm cười. Chúa giống như chúng ta. Chúa giống như ông tiên. Chúa là một người đàn ông trẻ. Chúa là vị vua vĩ đại nhất trong tất cả các vị vua. Chúa là người có vị thế cao nhất. Chúa là người giống như Chúa Giê-xu. Chưa bao giờ có một ai nhìn thấy Chúa. Kết quả nghiên cứu của Manklin còn cho thấy 40% trẻ em cho rằng Chúa là con người bằng xương, bằng thịt, có nhiều sâu. 20% cho rằng Chúa là linh hồn, là bóng ma hoặc là ông tiên, tức là không tồn tại như một người bình thường, một người bằng xương, bằng thịt. 25% cho rằng Chúa có lòng tốt hoặc tốt bụng và 12% cho rằng Chúa là người có quyền lực. Với câu hỏi, theo cháu, Chúa ở đâu? Đa số trẻ em được hỏi đều cho rằng Chúa ở trên trời hoặc ở trên thiên đàng. Một số nói rằng Chúa ở mọi nơi và 27% cho rằng Chúa luôn ở bên chúng ta. Có em cho rằng Chúa ở trong tim chúng ta. Tiếp đó, McLean đã tiến hành một trắc nghiệm tìm hiểu nhận thức về Chúa gồm 218 câu hỏi với phương án trả lời đúng và sai. Có 443 em từ 9 đến 14 tuổi thuộc các trường học của nhà thờ Đạo Tin Lành ở thành phố New York tham gia trắc nghiệm. Từ trắc nghiệm này, ông đã thu được kết quả về niềm tin của trẻ về Chúa như sau. Hơn 90% trẻ em tin rằng Chúa là người thông biết mọi sự, omniscient. Chúa là người thay đổi thế giới tự nhiên. Về tính cách, Chúa rất sống với người cha hay người mẹ mà các em yêu quý hoặc sống Chúa Giê-xu. Chúa hiện diện ở mọi nơi. Đối với Chúa, cầu nguyện là sự truyền đạt, hướng dẫn về đạo đức cho con người. Tình yêu của Chúa là tình yêu có tính nhân loại. Chúa sẽ tha thứ cho những kẻ giết người. Chúa bảo vệ trẻ em vào ban đêm. Chúa yêu thương mọi tầng lớp, mọi dân tộc, thậm chí cả kẻ thù của chúng ta. Từ 80% đến 90% trẻ em tin rằng Chúa là con người phi thường. Chúa có thể làm cho mặt trời ngừng quay và trở lại theo một hướng khác nếu người muốn. Chúa sống trên thiên đường và sẽ đáp ứng cái gì đó mà chúng ta yêu cầu. Chúa không cung cấp mọi thứ mà ta muốn, chỉ những thứ gì mà chúng ta cần. Có thể tìm thấy Chúa trong lời nói tôn kính và trong các quan hệ đạo đức. Chúa tự bộc lộ mình trong các bông hoa và ánh nắng. Chúa cho phép những người có lương tâm được lên thiên đường. Chúa tạo ra luật pháp mà chúng ta phải tìm hiểu và thực hiện. Chúa là người sáng tạo ra thế giới và cuộc sống trong 6 ngày. Adam và Eva đã mang tai họa đến cho loài người. Nhưng Chúa đã cứu thoát chúng ta. Chúa yêu cầu chúng ta làm việc cho một thế giới không có nghèo nàn và thiếu thốn. Từ 70% đến 80% trẻ em tin rằng Chúa có khuôn mặt, tay, chân giống như con người. Không một ai thực sự biết Chúa có kiến thức bề ngoài như thế nào. Chúa đáp ứng những lời cầu nguyện chỉ khi tự chúng ta không biết phải giải quyết như thế nào. Chúa hiện ra trong giấc mơ, qua phép màu, điều thần diệu, trong linh cảm của con người, trong các cơn bão và động đất. Chúa sử dụng các thế lực tự nhiên để trừng phạt những việc làm sai trái. Chúa muốn mọi người hợp tác trong sự khoan dung và cứu vớt của người. Chỉ có những ai tin vào Chúa Giê-xu mới có thể đến được thiên đường. Thiên đường là nơi Giê-xu sống và là nơi cứu vớt tội lỗi của mọi người. Có 60% đến 70% trẻ em đồng ý rằng không có một ai biết được Chúa ở đâu. Các kinh thánh của người Trung Quốc và của Đạo Phật có chứa đựng một số tri thức về Chúa. Các thiên thần đến thế giới chúng ta từ Chúa. Chúa là người lập kế hoạch cho sự bắt đầu của vạn vật. Chúa sáng tạo ra người phụ nữ từ rễ xương sườn của đàn ông. Chúa sẽ cho phép kẻ phạm tội sửa chữa lỗi lầm sau khi chết. Chúa sẽ đẩy một số xuống địa ngục. Giê-xu có quyền lực không hạn chế, v.v. Qua những suy nghĩ và niềm tin trên của các em về Chúa cho thấy mỗi em đều cố gắng giải thích và hình dung ra Chúa là người thế nào từ kinh nghiệm của mình, từ những thông tin thu nhận được từ người khác, tin tưởng và những điều kinh thánh nói về Chúa. Đối với các em, Chúa là hình ảnh vừa thực vừa hư, là con người đầy quyền uy nhưng cũng rất thật nhân từ và độ lượng. Vai trò của Chúa đối với cuộc sống trần gian và với mỗi con người là không thể thiếu được. 1.2. Niềm tin vào một thế giới khác. Những người theo tôn giáo không chỉ tin vào sự tồn tại và sức mạnh của các lực lượng siêu nhiên, mà họ còn tin vào một thế giới khác, ở đó con người sẽ sống tiếp cuộc sống thứ hai của mình sau khi kết thúc cuộc đời ở trần thế. Thế giới đó, theo cái gọi của Kitô giáo, Hồi giáo là thiên đường, địa ngục, còn theo Phật giáo là cõi Niết Bàn. Trong Kinh Thánh, có nói rằng Chúa Trời phái Giê-xu xuống để răn dạy tín đồ. Kẻ nào tuân phục và sống một cuộc đời tốt sẽ nhận được hạnh phúc ở thiên đường. Trái lại, kẻ nào không tuân phục và sống không lương thiện, độc ác sẽ bị đẩy mãi mãi xuống địa ngục. Vậy, thiên đường là gì? Địa ngục là gì? Tại sao người ta lại mơ ước đến thiên đường và sợ hãi phải đẩy xuống địa ngục? Thiên đường, theo Đạo Thiên Chúa, là một địa chỉ mà ai cũng ước mơ. Nơi đó, mỗi cành cây đều phủ đầy hoa thơm, quả ngọt. Nơi đó, có những thảm cỏ mượt mà, mãi mãi xanh tươi, những dòng sông trong xanh, những dòng suối đầy sữa tươi, rượu vang với hương vị tuyệt vời. Nơi đó luôn luôn có nắng ấm và ở đó con người không cần phải e thẹn, ghen tuông và sợ hãi. Mọi vật đều không có tuổi, không biết đến cái chết và bệnh tật. Chính tại nơi đó, những con người đầu tiên, Adam và Eva, đã được Thượng Đế tạo ra, rồi đuổi họ đi vì phạm tội ăn trái cấm. Thiên đường, nơi đã sinh ra con người, và cũng chính là nơi mà con người luôn luôn ước mơ được quay về. Như vậy, thiên đường là thế giới cực lạc. Ở đó, mọi nhu cầu, mọi mong ước của con người đều được thỏa mãn. Đặc biệt, con người được trường tồn vĩnh viễn, không phải lo lắng đến đau khổ, bệnh tật và những đe dọa khác. Trái ngược với thiên đường là địa ngục. Các tín đồ Hồi giáo cho rằng địa ngục là nơi ghê rợn, lửa cháy đùng đùng, khói cuộn ngút ngàn. Những người bị đày xuống nơi đây, cổ phải đeo gông xiềng, mình lằn xoay vọt, chịu đủ mọi cực hình, tra tấn, chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Đạo Thiên Chúa coi địa ngục là nơi ở sau khi chết của những người sống không tin vào đạo và phạm nhiều tội ác. Đạo Phật xem địa ngục là cõi khổ, là nơi đày đọa của những chúng sinh khi sống đã phạm nhiều tội ác, xứng đáng phải bị đày đọa xuống cõi khổ như vậy. Nhưng theo Đạo Phật, cuộc sống ở địa ngục không phải là vĩnh viễn. Theo luật luân hồi, nghiệp báo, những kẻ đã trả hết nợ của tội ác do mình gây ra sẽ được tái sinh ở cõi sống tốt đẹp hơn, trong đó có cõi người. Theo Đạo Phật, không chỉ có một địa ngục mà có nhiều loại địa ngục, thậm chí có sách Phật còn ghi có 136 loại địa ngục. Tùy theo mức độ phạm tội mà con người bị đẩy xuống loại địa ngục tương ứng theo luật nhân quả, nghiệp báo. Điều đặc biệt là trong Kinh Thánh không nói đến kết cục của thiên đường, vườn Eden. Có lẽ do vậy mà người ta vẫn nghĩ rằng thiên đường vẫn còn tồn tại ở đâu đó. Vào thế kỷ thứ 17, nhà bác học Đức theo đạo Thiên Chúa Jeremias Resten đã xác nhận vị trí của thiên đường nằm ở trên tất cả khoảng không mà các vì sao đang chiếm giữ. Nó cách xa trái đất 10.314.085.710 hải lý. Một số nhà thám hiểm lại dự đoán thiên đường ở phía đông. Christopher Columbus đã từng tin rằng thiên đường nằm ở Ấn Độ. Ông đã tiến hành 3 cuộc hành trình đi tìm kiếm thiên đường. Ngày 31 tháng 6 năm 1498, ông đã đến một hòn đảo tuyệt đẹp mà ông đặt tên là Trinidad. Khi về Tây Ban Nha, ông kể lại rằng thiên đường dưới trần gian nằm trong miền đất mà ông mới khám phá ra. Bằng chứng là ở đó, các thổ dân đều đeo những thỏi vàng to trước ngực và dòng sông Orinoco chính là dòng sông tưới nước cho vườn Eden. Nó sẽ dẫn đến các kho vàng. Lịch sử đã từng chứng kiến nhiều cuộc hành hương đầy mê muội và thảm khốc về vườn Eden thiên đường. Chẳng hạn, năm 1978, 15.000 thanh thiếu niên Đức đã hẹn nhau về Berlin để tổ chức cuộc hành hương tập thể đi tìm miền đất hứa, thiên đường. Họ không thể nào tìm được vườn Eden, và cuộc hành hương đã kết thúc ở trong những quán rượu bên đường phố. Theo thống kê, ở 5 nước cộng đồng châu Âu, gần 50% tín đồ theo tôn giáo, 43% tín đồ theo đạo Tin Lành và 8% những người không theo đạo muốn trở lại thiên đường. Như vậy, tất cả các cuộc hành trình đi tìm vườn Eden, nơi mà Adam và Eva đã từng sống hạnh phúc và đã bị đuổi khỏi, nơi mà có cuộc sống giàu có, sung sướng và con người được trường sinh vẫn không thể biến thành sự thật. Đó mãi mãi chỉ là một giấc mơ, một ảo ảnh mà thôi. Khi nói đến niềm tin tôn giáo như một niềm tin hư ảo, niềm tin vào các lực lượng siêu nhiên, các lực lượng không tồn tại trong cuộc sống của chúng ta, niềm tin vào một thế giới mà mãi mãi chỉ là ước vọng của con người, chúng ta cần phân tích sâu hơn khía cạnh tâm lý của vấn đề này. Ở đây, cái khao khát dựa vào lực lượng thần thánh nhằm tìm kiếm sự che chở và giúp đỡ các ước muốn về một cuộc sống cực lạc và vĩnh hằng là một nhu cầu của con người. Nhưng đây lại là một nhu cầu không bao giờ có thể biến thành hiện thực. Hay nói cách khác, đây là nhu cầu hư ảo, một khát vọng to lớn mà không bao giờ đạt tới được. Theo quy luật của tâm lý học, những nhu cầu nào mà chưa được thỏa mãn thì nó còn là động lực thúc đẩy hoạt động của con người, từ nhận thức tới tình cảm và hành vi. Do nhu cầu tôn giáo là nhu cầu hư ảo nên nó mãi mãi là động lực thôi thúc con người, nó mãi mãi trở thành khao khát, ước vọng và sự vươn tới của con người. Chính điều này đã làm cho tôn giáo không mất đi mà nó luôn tồn tại trong xã hội loài người. Đây chính là biện pháp tâm lý hết sức khôn ngoan và tinh vi mà các tôn giáo đã tìm ra được để thâm nhập vào đời sống của con người, tác động và kích thích con người để duy trì và mở rộng sự tồn tại của chúng. Đây chính là một khía cạnh tâm lý rất quan trọng mà chúng ta cần chú ý khi nghiên cứu về tôn giáo. Nếu chúng ta không quan tâm đến khía cạnh tâm lý này, thì không thể lý giải được bản chất của các hiện tượng tôn giáo cũng như các tôn giáo nói chung. Hai nhỏ, niềm tin tôn giáo là niềm tin bền vững ở các tín đồ. Nói đến niềm tin là nói tới một định hướng giá trị vững chắc trong nhận thức và hành động của con người. Nhưng niềm tin tôn giáo lại là một niềm tin hết sức bền vững, một sự bền vững đặc biệt so với các niềm tin khác ở các tín đồ. Sự bền vững của niềm tin tôn giáo thể hiện ở chỗ những người theo tôn giáo tin vào các lực lượng siêu nhiên, vào thế giới hư ảo một cách mê muội, một cách mù quáng. Vì niềm tin tôn giáo của mình, họ có thể sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả tính mạng của mình. Tính bền vững của niềm tin tôn giáo còn biểu hiện ở chỗ cá nhân tin tưởng vào niềm tin đó đến cùng, và đó là niềm tin mà họ sẽ theo đuổi trong suốt cuộc đời của mình, một niềm tin dường như không thể thay đổi. Đây cũng là một yếu tố cơ bản để giải thích tinh thần tử vì đạo tới mức mê muội của các tín đồ, là lý do để giải thích sức sống của cuộc tôn giáo, cũng như sự bám rễ vững chắc của hiện tượng này trong đời sống xã hội. Ở nước ta, năm 1954, thế lực thù địch cách mạng đã tuyên truyền Chúa Kitô đã vào Nam, Đức Mẹ rời bỏ Bắc Việt, nên 55 vạn tín đồ đạo Thiên Chúa ở miền Bắc đã bỏ quê hương, ruộng vườn, nhà cửa để di cư vào Nam. Niềm tin của các vị thánh nhân ở Ấn Độ là một minh chứng tiêu biểu về tính bền vững của niềm tin tôn giáo. Họ từ bỏ mọi ham muốn, mọi nhu cầu của con người để hiến dâng cho niềm tin tôn giáo mà họ đã chọn bằng con đường tu hành khắc khổ. Các vị thánh nhân của Ganlai, bang Uttar Pradesh, vùng Himalaya, Ấn Độ, ăn chay, nhịn ăn kéo dài, đầy ải thể xác, từ biệt mọi ham muốn của con người, tự nguyện sống nghèo khổ, biệt lập trong các hang động hoặc sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh để hy vọng được đến gần các vị thần Ấn Độ giáo. Nhiều tín đồ đã đi bộ hàng tuần lễ qua những chặng đường núi hiểm trở đến tận Gangotri ở độ cao 3.450 mét. Không ít người đã không ngần ngại ngâm mình trong nước xá lạnh của sông Hằng, miệng đọc các câu thần chú hứng khởi. Hàng năm có nhiều người hành hương bị dọc nước xoáy cuốn chìm, song không ai lo lắng vì chuyện đó. Được chết trong cánh tay thần thánh của sông Hằng là phúc lành tối thượng đối với họ, vì cái chết đó thể hiện sự bảo đảm được thoát sinh sang một kiếp khác tốt hơn. Vào dịp lễ hội Akum, tổ chức 6 năm một lần, có tới 45 triệu người Ấn Độ xuống sông Hằng để tắm. Họ tin rằng tắm ở dòng sông thiêng liêng này sẽ rũ sạch được mọi tội lỗi. Trước khi tắm, người lớn và trẻ em phải cạo đầu, làm lễ cầu nguyện, tục lễ mang đậm màu sắc tôn giáo này đã có từ tiền năm trước. Các tín đồ của đạo Sayana, Ấn Độ, cũng là những dẫn chứng rất tiêu biểu về tính bền vững của niềm tin tôn giáo với triết lý. Chú thích: đạo Sayana ở Ấn Độ do Sayana Mahavira, một người xuất thân từ tầng lớp võ sĩ có uy quyền chính trị lớn, sáng lập vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Hết chú thích. Mọi hành động của chúng sinh luôn phải tiếp tục chịu khổ trong vòng quay bất tận của luân hồi. Vì vậy, muốn giải thoát, chúng sinh phải tu khổ hạnh để làm cho linh hồn không còn bị vướng víu vào nghiệp nữa. Từ quan niệm về giải thoát như vậy, đạo Sayana đề ra những nguyên tắc tu luyện khổ hạnh vô cùng khắc nghiệt. Các nhà tu Sayana không chỉ chút bỏ tất cả áo quần mà còn nhổ trụi cả tóc. Chỉ sau khi chút bỏ mọi vương vấn của trần thế trên người, các nhà tu Sayana mới hành xác bằng ngồi hoặc đứng thiền dưới trời nắng chang chang mùa hè. Và có một niềm tin lớn lao, bền vững thì các tín đồ của đạo này mới có khả năng chịu đựng ghê gớm như vậy được. Trong lịch sử, đã có nhiều giáo phái đưa ra lời tiên đoán vô căn cứ về ngày tận thế của trái đất. Năm 1814, Miller, trùm một giáo phái ở Mỹ, đã tiên đoán ngày 21 tháng 3 năm 1844, thế giới sẽ nổ tung. Với lời sấm truyền kinh hoàng này, Miller đã thu hút được gần 1 triệu tín đồ, bỏ cả nhà cửa mùa màng để theo ông ta. Giáo phái những đứa con của Jehovah đưa ra lời tiên đoán ngày tận thế của thế giới là vào năm 1914, nhưng ngày đó không xảy ra. Họ lại đưa ra mốc mới là vào năm 1975 và giờ đây là năm 2000. Nhiều tín đồ đã chờ đợi ngày tận thế như một sự giải thoát và khởi đầu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Năm 1978, gần 900 đồ đệ của John, người sáng lập giáo phái Dân Đền, đã tự sát tập thể trong rừng rậm ở Guyana bằng nước chanh pha thạch tín. Vào năm 1993, tại Waco, bang Texas, Mỹ, 85 thành viên của giáo phái dòng tộc Davis đã tự thiêu trong trang trại của giáo chủ Dasis Kuse. Vào tháng 10 năm 1994 đã xảy ra vụ quyên sinh tập thể của giáo phái Đền Mặt Trời ở Canada, 25 người, và ở Thụy Sĩ có 53 người đã bị chết. Gần đây nhất là giáo phái Aum Shinrikyo, chân lý tối thượng ở Nhật, do Asahara Soko sáng lập, một giáo chủ cuồng tín, một kẻ tâm thần điên loạn, đã đưa ra lời tiên đoán ngày tận thế đến gần, và ngày đó vào năm 1997, chỉ có các tín đồ của Aum mới được cứu vớt. Bởi vậy mà giáo phái này đã dùng chất độc để thực hiện các vụ khủng bố nhằm hủy diệt đất nước Nhật Bản. Vụ tự sát tập thể gần đây nhất là vụ tự sát ngày 24 tháng 3 năm 1997 tại San Diego, Mỹ, của giáo phái có tên là Cổng Trời. Vụ tự sát này có 39 người, gồm 20 phụ nữ và 19 đàn ông. Họ đều mặc quần đen, áo sơ mi đen, túi rộng, đi giày đen. Các bác sĩ khám nghiệm tử thi cho thấy họ đã ăn bánh ngọt trộn với thuốc ngủ, uống với rượu vodka. Bức thư trên mạng vi tính của họ thấy họ đã tốt nghiệp lớp tiến hóa loài người và vui vẻ sẵn sàng rời thế giới này. Giáo phái này tin rằng đĩa bay sẽ đưa họ lên thiên đàng sau khi họ hiến xác ở trái đất. Qua các dẫn chứng trên cho thấy, một niềm tin tôn giáo bền vững và sâu sắc đã đưa các tín đồ đến những hành động thiếu minh mẫn đến mức mù quáng mà họ vẫn tin rằng đó là những hành động cao cả theo chỉ giáo của Thánh Thần, và người ta đã làm điều đó với sự mãn nguyện cao, không một chút ân hận. Sự sâu sắc của niềm tin tôn giáo không chỉ làm cho cá nhân tín đồ đi đến những hành động có kết cục bi thảm, mà còn có những hành vi gần như mang tính vô thức. Họ sẵn sàng tin vào hành động theo những tin đồn không hề có tính logic và khoa học. Những hành động của họ không theo các quy trình hoạt động trí tuệ thông thường. Ở đây không có sự phân tích, đánh giá các yếu tố của sự kiện để tìm ra những mặt hợp lý và không hợp lý của sự kiện để đi đến một quyết định đúng đắn. Ngày 21 tháng 9 năm 1996, hàng triệu tín đồ đạo Hindu ở khắp Ấn Độ đã đổ xô về các đền thờ để dâng sữa cho tượng thần đầu voi Ganesh, và không ít tín đồ còn tin rằng khi thìa sữa đến gần vòi của tượng thần đầu voi thì sữa biến mất. Ngày hôm sau, 22 tháng 9, các tín đồ đạo Hindu ở Thái Lan, Indonesia cũng lũ lượt kéo đến đền thờ sau khi nghe tin này. Sự kiện này xảy ra khi có một tín đồ nằm mơ thấy vị thần này đòi sữa. Đầu năm 1991, ở nước ta, tại Bản Ngò, một xã vùng sâu của huyện Xí Mần, Hà Giang, đột nhiên lan truyền tin là người Mông phải đi theo đạo vàng chứ, nếu không sẽ bị chết hết. Ai đi theo đạo vàng chứ sẽ được sống và sẽ được vàng chứ đưa lên trời. Thế là 50 trong số 70 hộ gia đình người Mông cả tin đã vội vàng bỏ bàn thờ, mổ lợn gà ăn, bỏ sản xuất chờ đi theo vàng chứ. Nếu không được chính quyền địa phương kịp thời giải thích, ngăn chặn, thì một niềm tin mù quáng như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế của đồng bào, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội. Một số nhà tâm lý học đã cố gắng lý giải về sự bền vững của niềm tin tôn giáo. Theo Fechtinger, có 3 yếu tố tạo nên sự bền vững này. A. Nhận thức về tôn giáo trong cuộc sống cá nhân và trong hệ thống định hướng giá trị. B. Hoàn cảnh sống mà các tín đồ tiếp cận thông qua các sinh hoạt tôn giáo. Niềm tin về tôn giáo ăn sâu vào tình cảm và tâm trí của cá nhân. C. Áp lực của các cộng đồng tôn giáo đến các tín đồ. Hai nhà tâm lý học Mỹ là Besson và Ventis cho rằng sự bền vững của niềm tin tôn giáo là do khả năng giữ gìn một số đặc điểm tâm lý của tín đồ bất chấp các yếu tố thực tế và sự mâu thuẫn giữa chúng. Ngoài các yếu tố có phần tạo nên sự bền vững của niềm tin tôn giáo, còn một yếu tố rất quan trọng tồn tại trong ý thức của tín đồ là niềm tin về sự cứu thế con người của các lực lượng thần thánh. Ở đây, cần quay trở lại một vấn đề đã được nêu ở trên là niềm tin về một sự cứu thế được hình thành từ hai yếu tố có vẻ như tương phản, nhưng rất thống nhất là sự ý thức về khả năng hùng mạnh của thần thánh và sự yếu đuối, bé bỏng của bản thân con người. Là một hiện tượng tâm lý xã hội, các cộng đồng tôn giáo có vai trò to lớn trong việc củng cố và giữ gìn niềm tin tôn giáo. 3. Niềm tin tôn giáo là niềm tin không có tính logic. Các quy luật tự nhiên phản ánh các sự vật, hiện tượng xảy ra theo một trình tự nhất định của mối liên hệ nhân quả, tất yếu và ổn định. Song tôn giáo là hiện tượng không thể kiểm tra được bằng thực nghiệm, không có trong hệ thống chung của nhận thức và thực tiễn của con người. Tức là các khách thể mà tín đồ hướng tới lại không tồn tại trong thế giới hiện tại, nhưng cũng không xa lạ với con người mà rất gần gũi với con người. Theo quan điểm của nhà thờ, Chúa Trời là sự bí ẩn chưa từng được biết tới, chưa xuất hiện và con người chưa thể tiếp cận được. Song Chúa lại thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng của con người có ảnh hưởng quyết định đến số phận của họ. Những người theo tôn giáo không sử dụng phạm trù thực tiễn để tiếp cận thần thánh. Theo họ, các lực lượng siêu nhiên không thể chi giác, nhận biết được bằng các cơ quan cảm giác của con người, mà chỉ có thể nhận biết được bằng linh cảm đặc biệt dựa trên một niềm tin và sự sùng kính sâu sắc. Theo kết quả nghiên cứu của McLean mà chúng ta đã đề cập ở trên, cho thấy có từ 70 đến 80% số trẻ em được hỏi tin rằng Chúa hiện ra trong giấc mơ qua sự mầu nhiệm và qua linh cảm của con người. Điều này đã phản ánh cách cảm nhận và tiếp cận các lực lượng thần thánh của con người. Tính phi logic của niềm tin tôn giáo có thể hiện ở chỗ những người theo tôn giáo sẵn sàng tin và hành động không theo những quy trình thông thường của tư duy. Một tin đồn, một sự phản truyền của thủ lĩnh tôn giáo có thể làm các tín đồ hành động mà họ không cần phân tích độ tin cậy, tính đúng, sai của những điều đó. Người ta có thể sẵn sàng tin theo một tin đồn, người ta có thể đầy ải cả cuộc đời mình hay có thể chết để được đến một thế giới mà chưa ai được biết đến nó và không biết nó tồn tại ở đâu. Như vậy, về bản chất, niềm tin tôn giáo không trùng hợp với nhận thức, bởi lẽ nó chỉ hướng đến khách thể mà chúng ta không biết được, không tiếp nhận cận được. Còn nhận thức của con người có thể hiểu được cách hiện tượng, sự vật của thực tại. Có thể nói, niềm tin tôn giáo là niềm tin không dựa trên những luật cứ logic, không có căn cứ khoa học, nhưng đối với những người theo tôn giáo, nó lại là lẽ sống, là cứu cánh của cuộc đời. Người ta có thể chấp nhận mọi gian khổ và khó khăn, thậm chí đổi cả tính mạng của mình để phụng sự cho niềm tin ấy. Bốn nhỏ, nhận xét chung về đặc điểm của niềm tin tôn giáo. Từ những phân tích ở trên về các đặc điểm của niềm tin tôn giáo, chúng ta có thể rút ra nhận xét. Niềm tin tôn giáo là một niềm tin rất bền vững, một niềm tin hướng đến những lực lượng và thế giới không tồn tại. Theo quy luật tâm lý học, chính tính hư ảo đã góp phần làm cho niềm tin tôn giáo tồn tại và sâu sắc thêm. Mặt khác, một niềm tin bền vững đã làm cho một số tín đồ có những hành vi thiếu minh mẫn hay cực đoan. Cũng chính do các đặc điểm này mà tôn giáo đã bị không ít người lợi dụng vào các hoạt động tín ngưỡng tiêu cực, không phù hợp với lối sống văn hóa như mê tín, dị đoan, buôn thần, bán thánh, hay lợi dụng vào các mục đích chính trị làm ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội. Nắm được những đặc điểm cơ bản của niềm tin tôn giáo sẽ giúp chúng ta đề ra được những chủ trương, biện pháp phù hợp và có hiệu quả trong tuyên truyền, giáo dục những người theo tôn giáo để họ có thể phát huy và cống hiến tiềm năng của mình cho công cuộc đổi mới đất nước nhằm xây dựng một xã hội ấm no, hạnh phúc, công bằng và văn minh, tốt đời, đẹp đạo. Ba la mã, các quá trình tâm lý đóng vai trò quyết định đối với niềm tin tôn giáo. Một nhỏ, tưởng tượng. Tôn giáo là một trong rất ít lĩnh vực mà quá trình tưởng tượng đóng vai trò hết sức to lớn. Có thể hình dung rằng nếu thiếu sự tưởng tượng thì các khách thể tôn giáo, các thần thánh tồn tại như thế nào, hiện hữu bằng cách nào trong ý thức của tín đồ. Bởi vì các khách thể tôn giáo phải hiện diện thông qua các biểu tượng, các hình ảnh. Niềm tin tôn giáo trở nên sâu sắc và bền vững trước hết nhờ sự tồn tại của những biểu tượng các lực lượng siêu nhiên, chẳng hạn như Đức Mẹ, Chúa Giêsu của Kitô giáo, Bụt của Đạo Phật. Các hình ảnh trong sáng và có khả năng kỳ diệu của các lực lượng siêu nhiên đã thức tỉnh ở bản thân tín đồ các quá trình tâm lý, trong đó có nhận thức và tình cảm. Chúng ta đã biết, những hình ảnh, những biểu tượng đó mang tính hư ảo, không tồn tại bằng các cách thể thực. Chúng tồn tại trong ý thức cá nhân và rất gần gũi với con người. Những câu chuyện thần thoại về tôn giáo đã tác động mạnh mẽ đến tình cảm, trí tuệ của tín đồ. Con người cảm nhận qua các hình thức cảm xúc trực quan, các hình ảnh về lực lượng siêu nhiên. Trên cơ sở các yếu tố vật chất mang tính nghệ thuật về tôn giáo như ảnh, tranh, tượng, đã hình thành các biểu tượng, các quan niệm của tín đồ. Chẳng hạn, những câu chuyện về Chúa đã đi dạo trong vườn vào những ngày mát mẻ. Adam và Eva đã nhìn thấy và nghe được giọng nói của Chúa. Câu chuyện Chúa đã tạo ra những con người đầu tiên, Adam và Eva như thế nào? Những câu chuyện về những điều tốt đẹp của thiên đường và những điều ghê sợ của địa ngục. Câu chuyện về sự đắc đạo của Đức Phật sau một đêm nằm dưới gốc cây Bồ Đề. Đối với việc hình thành và phát triển niềm tin tôn giáo, thì các hình thức cảm xúc trực quan về các hình ảnh của lực lượng siêu nhiên, ảnh, tranh, tượng, biểu tượng có ý nghĩa to lớn. Trên cơ sở các yếu tố vật chất mang tính nghệ thuật này đã hình thành nên các biểu tượng, các quan niệm của tín đồ. Sự tưởng tượng của các cá nhân tín đồ dựa vào những hình ảnh, những biểu tượng được các tổ chức tôn giáo tuyên truyền. Khi vào trong chùa, chúng ta thấy các tượng Phật, thì mọi người đều nghĩ qua sự tưởng tượng đó là các thần thánh, chứ không phải là các tác phẩm nghệ thuật do con người tạo nên. Đứng trước tượng Chúa, các tín đồ đều cho rằng đó là vị thần đầy quyền uy, chứ không phải là một tác phẩm điêu khắc của con người. Một đặc điểm đáng chú ý là biểu tượng tôn giáo của các tín đồ mang tính cá thể hóa. Các biểu tượng tôn giáo có thể đáp ứng những nhu cầu khác nhau mang tính cá nhân của tín đồ. Mỗi người đến với biểu tượng này với những nhu cầu riêng của mình. Chẳng hạn, cũng là đi lễ chùa, nhưng cũng những người kinh doanh cầu xin thần thánh phù hộ để làm ăn thuận lợi, phát tài. Những người muộn đường, chồng con lại cầu duyên, cầu tự. Một thanh niên tốt nghiệp đại học chưa xin được việc thì cầu xin nhanh chóng tìm được việc làm và có thu nhập cao. Người sắp có chuyến đi xa cầu mong thượng lộ bình an, hoặc một số người khác lại cầu mong sự đầy đủ hay hạnh phúc trong gia đình, vân vân. Họ cầu xin tất cả những gì họ mong ước. 2. Cảm xúc. Một yếu tố tâm lý cơ bản khác đóng vai trò quan trọng đối với niềm tin tôn giáo là yếu tố cảm xúc. Quan hệ của tín đồ với các khách thể tôn giáo có thể tồn tại dưới hình thức quan hệ cảm xúc. Khi các quan hệ cảm xúc giữa cá nhân và khách thể tôn giáo càng mạnh mẽ, thì niềm tin tôn giáo càng sâu sắc và bền vững. Nếu giữa tín đồ và các khách thể tôn giáo không xuất hiện các cảm xúc, thì không thể có niềm tin của tín đồ vào tôn giáo đó. Nói cách khác, nếu các biểu tượng tôn giáo không đánh thức được trong ý thức của các tín đồ những cảm xúc mạnh mẽ, thì đây là dấu hiệu của một niềm tin đã bị dập tắt. Như vậy, quan hệ cảm xúc là cơ sở quan trọng để hình thành, duy trì và củng cố niềm tin tôn giáo của những người theo tôn giáo. Các quan hệ cảm xúc thể hiện trong niềm tin đối với các khách thể tôn giáo bắt đầu không chỉ bằng sự hiện diện của các lực lượng siêu nhiên, mà còn hình thành trên cơ sở nhận thức rằng các lực lượng này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống, đến số phận của tín đồ trong hiện tại, cũng như trong tương lai. Nói cách khác, những người theo tôn giáo cho rằng các lực lượng siêu nhiên tồn tại, tạo ra thế giới, ảnh hưởng đến số phận, có thể giúp đỡ, cũng có thể trừng phạt con người, trong thực tại và cả sau khi chết. Một niềm tin như vậy, hiển nhiên là không thể nằm ngoài những cảm xúc sâu sắc của tín đồ. Các tín đồ nhập vào các cách thể tôn giáo hư ảo theo niềm tin của mình, cũng như con người nói chung, các cảm xúc tôn giáo thâm nhập vào toàn bộ đời sống của tín đồ, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ từ nhận thức đến hành vi. Và trong các cảm xúc đó, bao giờ cũng tồn tại những niềm hy vọng to lớn, nhưng trên thực tế là hư ảo, về sự giúp đỡ và cứu vớt của các lực lượng siêu nhiên. Ý chí để hình thành, phát triển và duy trì một niềm tin sâu sắc và bền vững đối với các cách thể tôn giáo, nhất thiết không thể thiếu được vai trò tác động của ý chí. Ý chí giúp tín đồ tôn giáo hướng những nỗ lực tới việc tự cứu mình khi mà Thượng Đế chưa kịp cứu vớt. Nhiều khi, các tổ chức tôn giáo ít đề cập đến nỗ lực của cá nhân tín đồ, mà lại chú ý nhiều đến sự giúp đỡ của thần thánh. Trong niềm tin tôn giáo, ý chí giúp những người theo tôn giáo khắc phục những trở ngại, khó khăn, chịu đựng gian khổ, thiếu thốn để hướng tới thần thánh và cuộc sống ở thiên đường và dám hy sinh cho những điều này. Tìm hiểu hình thức sơ khai ma thuật cho thấy con người đã phải tập luyện gian khổ với một sự nỗ lực rất cao của ý chí. Chẳng hạn, có những phù thủy có thể đi trên thủy tinh, sắt, có thể xiên chiếc kim nhọn qua miệng, ngậm than đỏ trong miệng. Ý chí của niềm tin tôn giáo thể hiện rất rõ ở các nhà tu hành Ấn Độ, Jaina Mahavihara, người đã sáng lập ra đạo Jaina, một tôn giáo theo lối tu hành khổ hạnh và hiếu sinh ở Ấn Độ, đã tu hành khổ hạnh khắc kỷ suốt 12 năm trời. Thời gian đầu, Ngài chỉ khoác trên mình một chiếc áo duy nhất và không hề thay đổi. Sau 13 tháng đó, Ngài ở trần truồng cho tới ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Các tín đồ của đạo này đã sống và tu hành theo nguyên tắc khổ hạnh vô cùng khắc nghiệt. Những người theo giáo phái của người Sahus, Ấn Độ, thì thờ phụng thần Shiva, vị thần tập hợp các sức mạnh phá hủy cần thiết và các sức mạnh hồi sinh có sinh tất có diệt. Cũng là những người tu hành rất khổ hạnh và chỉ có thể thực hiện được sự tu hành này bằng một ý chí cao độ của một niềm tin bền vững. Ramana, một ẩn sĩ tu hành trẻ đã từng tốt nghiệp đại học, đã tự nguyện hiến dâng cuộc đời mình cho giáo phái này để trở thành tín đồ thực thụ của giáo phái. Ông ta phải tu hành khổ hạnh 12 năm. Giai đoạn đầu tiên là hàng ngày ông ngồi thiền ở nơi dựng các giàn thiêu xác với một mảnh quần nhỏ che thân trong 41 ngày. Ông dùng một chiếc hộp sọ người còn sót lại để làm bát đi ăn xin, dùng cho của xác người vừa thiêu để trà sát lên khắp người, miệng rì rầm đọc các câu khấn nguyện. Ông thực hiện các nghi lễ bắt đầu từ lúc hoàng hôn xuống bên giàn thiêu. Cái thời điểm mà mọi người sợ hãi nhất cho là nguy hiểm nhất vì đây là giây phút hoạt động của các oan hồn. Cuộc hành hương vào dịp tháng 8 hàng năm của hàng nghìn người dân Ấn Độ lên đỉnh núi Shiva ở vùng Kashmir ở Ấn Độ cao 4.000 mét để tổ chức lễ hội Rasa Banda, tôn vinh thần Shiva, là một dẫn chứng khác về ý chí của niềm tin tôn giáo. Nếu không có quyết tâm lớn lao, thì họ không thể vượt qua được những con đường núi độc đạo treo leo, hiểm trở, không thể vượt qua được cái nắng gay gắt, đôi khi giá lạnh bất ngờ và sự đói khát, vất vả. Tai nạn đã nhiều lần xảy ra cướp đi nhiều sinh mạng, đã có hàng nghìn người chết vì bão tuyết nhưng vẫn không ngăn cản được sự ngưỡng mộ và lòng tin với vị thần tôn kính của mình. Nói đến ý chí như một yếu tố tạo nên niềm tin của những người theo tôn giáo, chúng ta không chỉ nói đến sự hy sinh của họ cho các lực lượng thần linh thánh, mà cần phải chỉ ra sự ảnh hưởng của yếu tố này đến hoạt động sống hàng ngày của họ. Max Weber, trong các công trình nghiên cứu của mình, đã đề cập đến ảnh hưởng tích cực của đạo Tin Lành tới hoạt động kinh doanh ở châu Âu. Ở đây, cần phân tích thêm rằng, sở dĩ đạo Tin Lành đã tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh, thực tế nhiều nhà kinh doanh thành đạt là những người theo đạo này, là vì thông qua niềm tin vào Chúa, cá nhân đã nỗ lực với một ý chí cao trong kinh doanh để thực hiện ý Chúa. Và chính ý chí đó là một yếu tố quan trọng giúp họ thành đạt. Nhờ sự nỗ lực của ý chí một cách thường xuyên mà con người đã gạt bỏ được những ham muốn tự nhiên luôn luôn ám ảnh để thực hiện các chuẩn mực tôn giáo. Chẳng hạn, những người tu hành theo đạo Phật không được lấy vợ hoặc chồng, không được sát sinh, không được uống rượu, không được ăn thịt mà phải ăn chay, v.v. Để thực hiện những điều cấm kỵ này, tức là phải từ bỏ một số nhu cầu của mình và phụ sự niềm tin tôn giáo, con người phải có một nỗ lực ý chí cao. Chỉ với sức mạnh của ý chí, con người mới khắc phục được những ham muốn phi tôn giáo và kiểm tra những suy nghĩ, hành vi của mình. Niềm tin tôn giáo càng mạnh mẽ, thì tác động của ý chí trong việc kiểm soát suy nghĩ, điều chỉnh hành vi và thực hiện các chuẩn mực tôn giáo và xã hội càng lớn.